Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 181, Thập Đại Kiếm Ý, góc truyện audio.com. Dịch giả, cô đơn một vì sao khi tu luyện huyền cấp cấp thấp kiếm pháp? Lý Phù Trần chỉ cần vài ngày đã có thể lĩnh ngộ được kiếm ý. Song đến khi tu luyện huyền cấp trung giai kiếm pháp, Lý Phù Trần phải mất tới 10 ngày, mới tu luyện đến giai đoạn lớn thứ nhất, đó là lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Lý Phù Trần hiểu rất rõ, chỉ có ngộ tính thôi vẫn chưa đủ, tu vi còn phải theo kịp nữa mới được. Võ học đẳng cấp càng cao, yêu cầu tu vi cũng sẽ càng cao, giống như là một con sông lớn chảy xiết, có thể dễ dàng hình thành một cái xoáy nước, còn một dòng suối nhỏ, muốn hình thành được xoáy nước, độ khó lớn hơn gấp 10 gấp trăm lần, trừ phi con suối nhỏ này chảy xiết gấp 10 gấp trăm lần so với sông lớn. Đáng tiếc là, lượng nước trong dòng suối nhỏ không đủ, muốn nó có thể chảy xiết hơn nữa, cần phải có một ngọn núi cao, để dòng suối có thể chảy từ trên cao xuống, mới có thể tạo ra sóng nước và xoáy nước. Trong đó, con sông lớn hay là dòng suối nhỏ chính là tu vi. Còn xoáy nước chính là võ học, mức độ chảy xiết thể hiện ngộ tính cao hay thấp, độ cao của ngọn núi là nội tình võ đạo. Ngộ tính cùng nội tình võ đạo, tác dụng cũng có chút tương tự, kiểu như ngộ tính của bản thân là một độ cao, và nội tình võ đạo có thể tăng độ cao này lên. Có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, không được thiếu bất cứ thứ nào, lại tốn thêm thời gian nửa tháng. Lý Phù Trần đem cửu chuyển kiếm pháp cùng toàn lưu kiếm pháp đều tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Không phải Lý Phù Trần không muốn tiếp tục tìm hiểu tinh hỏa kiếm pháp, mà bởi vì tu vi không đủ, huyền cấp trung giai kiếm pháp, tu vi ít nhất phải đạt tới địa sát cảnh cao giai mới có thể thi triển đến mức tận cùng. Muốn lấy ngộ tính cao mạnh mẽ tìm hiểu đến mức tận cùng, đại khái, ít nhất cũng phải mất mấy tháng mới được. Xem ra, phải đi tới kiếm bia, bên trong kiếm bia, ẩn chứa kiếm ý của nhiều thế hệ cường giả Thương Lan Tông. Nếu ai đó có thể đem những kiếm ý này tìm hiểu thấu đáo, thì chẳng khác gì đã lĩnh ngộ tất cả các loại kiếm pháp của Thương Lan Tông. Đó chính là nội tình kiếm đạo của một tông, đủ để tạo ra một siêu cấp cường giả. Cầm lấy bản sao tinh hỏa kiếm pháp, cửu chuyển kiếm pháp cùng với toàn lưu kiếm pháp, Lý Phù Trần đi tới kiếm bia. Kiếm bia được đặt trong một cái thung lũng, bởi vì kiếm bia đặt ở nơi đây, cho nên thung lũng này mới được gọi là thung lũng kiếm bia. Thung lũng vô cùng trống trải, thế nhưng nơi đây có không ít người, ước chừng 3-40 người. Lý Phù Trần nhìn thoáng qua, đại đa số đều là trưởng lão nội tông, chỉ có một số ít là trưởng lão ngoại tông cùng với đệ tử chân truyền. Không ai quấy rầy ai, tất cả đều lặng lặng ngồi tìm hiểu, thi thoảng có người ngộ ra điều gì đó, liền không tự chủ được bật dậy thi triển kiếm pháp. Lý Phù Trần đến, cũng không có ai để ý, không hổ là kiếm bia, mặc dù cách rất xa, nhưng Lý Phù Trần vẫn có thể cảm nhận được kiếm ý tràn ngập trên bia đá. Những kiếm ý này, có mềm mại như nước, có cuồng bạo như lửa, có mãnh liệt như sấm sét, lại như trăm hoa đua nở, có hư vô mờ mịt, cũng có kiếm ý âm tà, gây nhiễu loạn lòng người. Có rất nhiều kiếm ý tất cả đan vào nhau, giống như là cái lưới đánh cá, muốn từ trong đó tìm được một đạo kiếm ý hoàn chỉnh, cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Lý Phù Trần lựa chọn một chỗ tương đối trống trải, ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt tập trung về kiếm bia. Trên kiếm bia, vết kiếm giao thoa, theo Lý Phù Trần tập trung nhìn vào, thấy được từng chiêu kiếm pháp phảng phất xuất hiện ở trước mắt. Mỗi một chiêu kiếm pháp đều vô cùng tinh diệu, vô cùng phong phú, không có bất cứ dấu vết nào để mà tìm kiếm. Cùng những thứ kiếm pháp này so sánh, thì kiếm pháp của Lý Phù Trần, giống như là đứa trẻ mới tập đi, còn non và xanh lắm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tới một ngày, trong lòng Lý Phù Trần có vẻ ngộ ra, nhanh chóng đứng dậy, rút kiếm ra thi triển một chiêu kiếm pháp. Chiêu kiếm này đúng là tinh hỏa kiếm pháp. Tốc độ cực nhanh, trong hư không, xuất hiện một ít đốm lửa vô cùng nhỏ bé, rất khó nhìn thấy được. Đùng, tuy nhiên sau một khắc, những đốm lửa bạo phát, giống như là đóa hoa lửa nở rộ, khắp bầu trời đều là những đốm lửa. Trong lúc vô thức, Lý Phù Trần đã đem tinh hỏa kiếm pháp tăng lên tới cảnh giới đăng phong tạo cực, bởi vì tu vi của Lý Phù Trần quá thấp, còn lâu mới đạt tới địa sát cảnh cao giai, nhưng khả năng khống chế lực của hắn còn muốn cao hơn cả địa sát cảnh cao giai. Trình độ kiếm chiêu vô cùng tinh diệu, rất ít người có thể sánh kịp. Cửu truyền kiếm pháp, một kiếm cửu truyền, trước đó, Lý Phù Trần chỉ có thể làm được một kiếm tám truyền mà thôi. Ở kiếm bia tìm hiểu ít ngày, kiếm pháp của Lý Phù Trần, bất tình lình đạt được một kiếm cửu truyền. Một kiếm cửu truyền, đủ để hóa giải bất cứ lực đạo nào. Ngoài ra còn đem những lực đạo này phản ngược lại, đạt tới trình độ nhất định, đối phương công tới lực đạo càng lớn, thì lực đạo phản lại cũng càng lớn. Cuối cùng là toàn lưu kiếm pháp, đây là một môn kiếm pháp vô cùng hung mãnh, có thể dùng cực lạnh chân khí để phát động, cũng có thể dùng cực nóng chân khí để phát động. Trong hư không, ngọn lửa xoay tròn như xoáy nước, hình thành lên một quả cầu lửa, có thể thôn phệ và hủy diệt tất cả mọi thứ. Thiếu, còn chưa có đủ, tuy rằng hắn đã đem ba môn huyền cấp trung giai kiếm pháp tăng lên tới cảnh giới đăng phong tạo cực, nhưng vẫn còn cảm thấy chưa đủ. Huyền cấp trung giai kiếm pháp đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực, uy lực cũng liền lớn hơn một chút so với huyền cấp cấp thấp kiếm pháp, nhưng cũng không thể giúp cho thực lực của hắn tăng lên quá nhiều. Càng thêm tập trung vào kiếm bia, Lý Phù Trần muốn cố gắng tìm kiếm vết kiếm cùng với kiếm ý phù hợp với ba môn kiếm pháp này. Kiếm pháp này là, Lý Phù Trần trong lúc vô tình chú ý tới một loạt vết kiếm trông rất kỳ quái. Những vết kiếm này, trông giống như một đống tro tàn, bị gió thổi bay, mơ hồ còn có những đốm lửa nhỏ li ti lóe lên. Thiên địa vạn vật, hóa thành tro tàn, từ trong hư vô vang lên một giọng nói. Lý Phù Trần thấy một chiêu kiếm pháp hiện lên trong đầu. Chiêu kiếm pháp này vô cùng đáng sợ. Một kiếm chém ra, thiên địa vạn vật, tất cả đều bị đốt thành tro tàn. Chẳng lẽ đây là Hôi Tận kiếm pháp, một trong ba kiếm pháp tuyệt học của Thương Lan Tông? Lý Phù Trần thầm nghĩ, Thương Lan Tông có hai công pháp tuyệt học, ba kiếm pháp tuyệt học cùng với một môn bí pháp Chấn Tông. Hai công pháp tuyệt học theo thứ tự là Thương Lan Chân Công cùng Phần Thiên Chân Công. Về phần ba kiếm pháp tuyệt học, trong số đó có Hôi Tận kiếm pháp. Còn bí pháp Chấn Tông tất nhiên là bí pháp Vạn Kiếm Quy Tông rồi. Trong sáu loại tuyệt học này, đem bất cứ một loại nào tu luyện tới mức tận cùng, đều đủ để tung hoành thiên hạ, ngạo thị quần hùng. Nhận thấy Hôi Tận kiếm pháp cùng với tinh hỏa kiếm pháp có nhiều điểm giống nhau, Lý Phù Trần liền chăm chú quan sát tìm hiểu. Thời gian trôi qua từng ngày, Lý Phù Trần cảm thụ càng ngày càng sâu sắc. Ở sâu trong tâm linh sinh ra một cỗ kiếm ý, đang từ từ phát triển. Đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, không có làm chủ được bản thân, Lý Phù Trần rất nhanh rút ra Ô Kim kiếm, một cỗ sắc bén cực nóng chân ý thoát ra. Mặt ngoài Ô Kim kiếm của Lý Phù Trần, xuất hiện một tia dao rộng nhộn nhạo, chợt, có từng đốm lửa nhỏ li ti bay là tả. Đi, mở hai mắt ra, Lý Phù Trần thi triển một chiêu kiếm. Không hề nhìn thấy kiếm quang, chỉ có những đốm lửa nhỏ li ti bay ra, rơi vào một tảng đá lớn ở phía trước. Tảng đá rõ ràng rất cứng rắn, nhưng không có một chút âm thanh nào phát ra. Tảng đá lớn trong nháy mắt bị đánh ra một cái động lớn. Từ bên trong có nham thạch chảy ra ngoài, văng tung tóe trên mặt đất, trong mắt không còn vẻ mờ mịt. Lý Phù Trần hoàn toàn khôi phục ý thức, đây là tinh hỏa kiếm ý sao? Nhìn dung nham nóng chảy đang chảy ra từ trong tảng đá lớn, Lý Phù Trần mắt híp lại, môn kiếm pháp này quá bá đạo, so với lực xuyên thấu của lưu tinh kiếm pháp, cùng với phạm vi tàn phá của quang mang kiếm pháp, còn đáng sợ gấp vài lần, quả thực không xuất kiếm thì thôi. Một khi xuất kiếm phải có người chết a. Từ trong túi trữ vật lấy ra đồng hồ cát. Lý Phù Trần nhìn một chút, hắn tới đây đã được 15 ngày. So với cảm nhận của hắn thì nhanh hơn rất nhiều. Ý thức của hắn cho rằng, mới trôi qua mấy ngày mà thôi, còn có 15 ngày nữa. vậy thì dùng hết đi. Rất nhanh, lại trôi qua 13 ngày nữa. Lý Phù Trần tìm hiểu ra cửu chuyển kiếm ý, cảm thấy tu luyện ở nơi đây rất có lợi. Lý Phù Trần lại bỏ ra 100 vạn điểm cống hiến để đổi lấy thời gian ở lại đây. Sau đó tìm hiểu ra toàn lưu kiếm ý, đến bây giờ. Lý Phù Trần đã ngộ ra tổng cộng 10 loại kiếm ý, trong đó. Huyền cấp cấp thấp kiếm ý có 7 loại. Huyền cấp trung giai kiếm ý có 3 loại. Cách chương.